Thêm một nhà báo chính thống trong nước bị bắt tạm giam hôm 10 tháng 2 năm 2021. Lý do bị cho là nói xấu lãnh đạo tỉnh. Đó là nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng. Nhà báo này bị cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ông Thi bị cho là đứng sau một số tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, liên tục đăng những bài viết và thông tin thất thiệt, thiếu căn cứ và cố tình bôi nhọ một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Tháng 8 năm 2020, tài khoản Facebook cá nhân của nhà báo này có đăng tải bài viết phản ánh việc ông Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sử dụng văn bằng không đúng quy định. Một nhà báo trong nước ẩn danh nói với RFA rằng, các nhà báo trong hệ thống báo quốc doanh phải viết theo định hướng của ban tuyên giáo trên báo. Họ chỉ có thể bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội như bao nhiêu người khác. Nhưng họ lại bị bắt vì họ là nhà báo. Họ chịu sự kiểm soát chặt hơn từ chính quyền. Ông nói.
Em biết ở Việt Nam mình rồi là làm báo là theo định hướng. Có nghĩa là báo chí, không phải là báo chí tuyên truyền mà. Chỉ có biết những cái này trong cái chủ trương kia còn liên quan đến cái vấn đề mà nhạy cảm khác thì đâu được biết. Mình có biết mình gửi về tòa soạn cũng không ai dám can hết. Tất cả mọi thứ nhà báo là đều nằm trong cái tầm kiểm soát hết mình.
Nhà báo này nói thêm rằng, bản thân ông từng bị chính quyền nhắc nhở nhiều lần, thậm chí đe dọa thông qua môi trường làm việc, do chia sẻ những bài viết về dân chủ, nhân quyền từ báo chí hải ngoại. Đây không phải là lần đầu các nhà báo chính thống bị bắt khi đưa những tin tức bị cho là trái ý đảng, không theo định hướng. Chỉ khác là trước đây, những bài viết đã được đăng tải trên mặt báo, tức là đã được duyệt đăng. Còn bây giờ là những bài viết trên mạng xã hội. Cách đây gần 20 năm, nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị bắt và bị kết án tù chỉ vì ông đã đứng ra viết đơn xin thành lập đảng tự do dân chủ cùng những bài viết cổ võ cho tiến trình dân chủ tại Việt Nam. Với sự việc mới nhất là nhà báo Phan Bùi Bảo Thi bị bắt, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho rằng tự do báo chí ở Việt Nam không tiến bộ sau 20 năm.
Tôi không thấy nó thay đổi gì cả. Cái giai đoạn mà nó gọi là cởi mở một chút thì nó là từ 2010 đến 2015 hoặc là trước đó một chút. Từ 2015, 16, 16, 17 đến nay thì nó lại siết lại. Về cơ bản là nó không thay đổi. Về cái xu thế của cái thời điểm đó là khi mà Việt Nam mà ký kết với lại Liên minh châu Âu ấy thì có những cái giao kèo cam kết với lại Liên minh châu Âu ấy là nhường một phần cái không gian của cái xã hội dân sự cho người dân. Đấy. Thế trong đấy có cả cái phần về truyền thông. Thế nhưng mà khi mà châu Âu mà họ ký kết và họ thông qua thì là nhà nước Việt Nam lại nuốt lời và lật ngược lại.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình kết luận, các nhà báo chỉ được an toàn viết những vấn đề gọi là nhạy cảm một khi chế độ thay đổi và thể chế chính trị thay đổi mà thôi. Một vụ bắt bớ có thể nói là gây rúng động giới báo chí cách đây 13 năm là trường hợp nhà báo Nguyễn Việt Chiến, báo Thanh Niên và nhà báo Nguyễn Văn Hải, báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhà báo này bị kết tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự trong việc đưa tin bài về vụ tham nhũng tại Ban Quản lý các dự án 18, PMU18. Câu hỏi được dư luận đặt ra lúc bấy giờ là có hơn 1.000 bài báo viết về vụ PMU18 đăng trên gần 100 tờ báo, nhưng tại sao lại bắt hai nhà báo này? Nhà báo Nguyễn Việt Chiến từng phục vụ trong quân đội, tốt nghiệp đại học ngành địa chất. Nguyễn Việt Chiến công tác tại báo Văn Nghệ trước khi về làm phóng viên báo Thanh Niên từ năm 1993. Và chuyên theo dõi mảng nội chính. Theo đánh giá của ban biên tập báo Thanh Niên lúc bấy giờ, Nguyễn Việt Chiến là nhà báo nhiệt huyết, chín chắn và có nhiều bài viết dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực được dư luận đánh giá cao, đặc biệt trong vụ án Nam Cam và vụ PMU18. Nhà báo Nguyễn Văn Hải vào đảng từ khi còn là sinh viên phân viện báo chí và tuyên truyền. Tên tuổi nhà báo này gắn với hàng loạt vụ án tham nhũng lớn lúc bấy giờ như vụ Thủy Cung Thăng Long, vụ tham nhũng ở dự án Mường Tè, vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ tiêu cực dầu khí, vụ tiêu cực ở thanh tra chính phủ, vụ tiêu cực ở ngành hàng không, vụ tham nhũng đất đai Đồ Sơn, vụ án ở PMU18. Nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị kết án 2 năm tù giam. Nhà báo Nguyễn Văn Hải được tự do sau phiên tòa kết thúc với mức án 24 tháng tù treo. Đầu năm 2012, nhà báo Hoàng Khương, một phóng viên lâu năm trong mảng nội chính của tờ Tuổi Trẻ bị bắt vì bị tố có hành vi đưa hối lộ khi cầm tiền của người khác đưa cho cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức nhằm lấy tư liệu để viết hai bài, đồng tiền xóa sạch hồ sơ và cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép. Dư luận báo chí lúc đó cho rằng hành động cầm tiền của người khác đưa hối lộ của ông Khương chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, vì thực tế ông Khương đang trong quá trình tác nghiệp, tham gia thực tế để lấy tài liệu cho bài viết và không có động cơ thực hiện hành vi hối lộ. Nhà báo Hoàng Khương bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam vì hành vi đưa hối lộ tại phiên sơ thẩm vào tháng 9 năm 2012. Sau phiên xử, nhà báo Bùi Tiến từ Paris nêu nhận định của ông.
Tôi nghĩ đây vẫn là một cái xu hướng là họ rất sợ bị tố cáo tham nhũng. Mà cái tham nhũng này lan tràn ở Việt Nam, nhưng mà đặc biệt rất nặng và phổ biến lại là ở trong công an. Công an có trách nhiệm đầu tiên là bản thân, như là ghi trong điều lệ số 1 của công an. Thế thì chính công an lại là quấy dân nhiều nhất, không những là quấy mà lại là cái lực lượng bóc lột cấp ngày ở Việt Nam. Hoàng Khương có một cái ý định thực hiện cái nghề nghiệp của mình một cách công tâm và đồng thời cũng có mưu mẹo nhà nghề, cho nên gọi là tác nghiệp theo cái nghiệp vụ điều tra của báo chí. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái đòn trả thù thôi. Tức là gì? Theo nguyên tắc của công an là đánh một kẻ nhưng mà làm cho rúng động, run sợ những người lương thiện khác. Họ không dám phanh phui công an nữa.
Với những nhà báo chính thống trong hệ thống truyền thông nhà nước mà còn bị bắt, bị tù như thế, thì các nhà báo tự do không thể thoát các bản án tù khắc nghiệt. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, ba thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tổng cộng 37 năm tù với tội danh bị áp là làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau đó, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, ông Sean Crispin, tuyên bố trong thông cáo báo chí của tổ chức này rằng các bản án tù tàn nhẫn dài hơn một thập niên của chính quyền Việt Nam đối với mỗi nhà báo gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, cho thấy Hà Nội không hề có ý định cho phép, thậm chí là yếu tố căn bản nhất của tự do báo chí hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam.